Do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Phố xin chào tái ngộ quý khán giả. Thưa quý vị, chương trình chuyển quê hôm nay là chương trình đặc biệt. Chúng tôi xin gửi quý vị một bài viết ngắn của nhà văn Tiểu Tử, có tựa đề là Ngày này năm 1975. Và sau đó là một bài hát nói về tình quê hương rất quen thuộc. Mà xin mời quý vị nghe lại. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị vào chuyện. Năm nay tôi 80 tuổi rồi. Vợ tôi thường nói với mấy đứa con đó, là ông bà mình nói ngày, cái người già là hay sinh tật, đúng quá được chứ. Đây coi rồi. Ba bây bây giờ đó, sáng nào uống cà phê xong mình cũng lại đứng trước cái tấm lịch tháng treo ở cách trên rồi. Ông biết là ông nhìn tầm ngâm chút rồi lấy bút ra gạch chéo ô vuông đề ngày hôm qua. Chi vậy không biết nè. Hỏi ông thì ông nói ông gạch để nhớ rằng đến cái ngày này tháng này mình vẫn còn trôi sông lạc chợ. Trời đất ơi. Định cư ở Pháp từ 30 năm rồi chứ đâu mới đâu đây đâu mà đi dùng gạch nữa từ ngày trời. Ông còn nói đó, gạch để coi chừng nào mình mới thôi gạch để mà về lại Việt Nam. Cái câu nói của tôi là sự thật. Nhưng mà vì vợ tôi không có hiểu cho nên bà cho tôi là già sinh tật. Làm sao tôi giải thích được mỗi lần tôi gạch kéo một ngày như vậy là tôi có cảm tưởng á. Như là tôi vừa nhích lại gần quê hương một chút thôi, dù để nuôi cái hy vọng thấy một ngày nào đó mình vẫn còn sống mà trở về quê hương. Sáng nay, cũng giống như mọi ngày, tôi cầm cái bút lên tôi gạch kéo cái ô vuông ngày hôm qua. Cái ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi làm cho tôi giật mình. Ngày này, năm 1975, tôi bỗng nhớ ra, và nhớ rõ những cái gì đã xảy ra ngày đó. Tôi nhớ như in như vậy đó. Rồi sợ cái ngày đó đó nó vượt khỏi cái ký ức vốn đã quá hao mòn của tuổi già mình, tôi vội vã lấy giấy bút ra ghi lại. Hồi thời trước 75, tôi làm việc cho một hãng dầu ở Việt Nam, phụ trách nhập cảng xăng dầu từ Singapore vào kho dầu Nhà Bè để cung ứng cho thị trường dân sự và quân sự ở miền Nam Việt Nam. Vì trong xứ có giặc cho nên cái thị trường quân sự chiếm lấy hết 60%, trong đó xăng máy bay dẫn đầu. Các bạn của tôi trong quân đội giải thích cho tôi biết rằng ở chiến trường miền Nam đó thì cái sự yểm trợ của không lực là quan trọng nhất. Do vậy, tôi luôn luôn theo dõi sát tình hình dự trữ xăng máy bay ở các kho dầu miền Nam. Từ cái kho Nại Hiên Đà Nẵng dẫn đến kho Cần Thơ thông qua kho lớn ở Nhà Bè. Vào cuối tháng 5 năm 1975, sau cái lệnh triệt thoái cao nguyên, tình hình quân sự trở nên ồ ạt. sợ rằng trở tay không kịp. Tôi còn mang Singapore, một tàu săn máy bay. Hay tin này, cái hãng bảo hiểm có hợp đồng với hãng dầu tôi là việc đánh điện phản đối, không cho tàu dầu qua Việt Nam, viện cớ là tình hình bất ổn. Đánh điện qua rồi gửi điện lại cù cưa cả tuần không mới bằng lòng cho tàu dầu qua, với cái điều kiện ấy, là phải có hộ tống của Navy Mỹ, họ mới cho tàu vào sông Sài Gòn để mà ở cập kho nhà bè. Tôi báo cáo với ban giám đốc thì lúc đó đã ở kho lớn nhà bè trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ có 7 ngày tác chiến của không quân thôi. Ban giám đốc chấp thuận cái điều kiện của hãng bảo hiểm. Tôi vội vã gọi điện thoại lại cơ quan yểm trợ Mỹ để xin hợp khẩn. Ông trưởng cơ sở đã trả lời, tôi sẽ đến ngay văn phòng ông, cho tôi 10 phút. Tôi quen ông này, ông tên Deep View, thường gọi là ông sếp, nhờ hay đi họp chung. Ông ta rất dễ thương nhã nhặn, biết chút đỉnh tiếng Pháp, cho nên lần nào gặp tôi cũng bonjour, ça va, chào ông mạnh hẳn. Ông Deep View đến văn phòng tôi với hai người phụ tá. Tôi đã làm sẵn hồ sơ, nên sau khi mời ngồi, tôi trao ngay cho họ, để họ dễ theo dõi những cái gì tôi sẽ trình bày. Và 10 phút sau, tôi kết luận xin can thiệp gấp để tàu dầu săn máy bay của hãng tôi được hộ tống. Tôi cũng không quên nhắc lại cái điểm chính yếu là trữ lượng săn máy bay chỉ còn đủ để chiến đấu trong vòng có 7 ngày nữa mà thôi. Nghe xong, sếp Đức Dư xin phép bước ra ngoài và ra vô về trung ương. Một lúc sau đó, ông trở vào, nét mặt và giọng nói của ông vẫn tự nhiên như chẳng có cái gì quan trọng hết. Rất tiếc là chúng tôi không giúp được. Thôi, chúng tôi về. Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông Đức Dư vỗ vai tôi rồi nói nhỏ bằng tiếng Pháp. Allez-vous en, ông hãy đi đi. Rồi đến cửa phòng, ông ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như là để chào. Nhưng tôi nghĩ là ông muốn nhắc lại cái câu nói cuối cùng, Allez-vous en, tức là ông hãy ra đi đi. Tôi ngồi bất động nghe tức tràn lên cổ vì thấy mình bất lực quá, và cũng nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của mình. Cái thân phận nhược tiểu, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay để kéo đi theo thì họ dán đầy đường cái nhãn hai bàn tay nắm lấy tay nhau để chứng tỏ là sự thật tình khắn khít. Rồi khi không còn cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ, không ngượng tay giấu mặt, vì biết mười mươi rằng cái thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình. Tôi ráng kèm xúc động, bước qua phòng họp của ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng, chính quyền Mỹ từ chối. Sau đó, tôi đến điện qua Singapore, cũng chỉ bằng một câu, không có hộ tống. Họ trả lời ngay, ok, good luck, nhận được rồi, chúc may mắn. Hai chữ cuối cùng, trong hoàn cảnh này và vào cái thời điểm này, nghe sao thật là đầy thương xót. Thế mới có 3 giờ chiều nhưng không còn lòng dạ đâu để mà ngồi lại làm việc nên tôi lái xe về nhà. Tôi lái như là cái máy, cứ theo cái lộ trình quen thuộc mà đi. Về đến trước nhà, tôi bỏ xe ở ngoài ngõ đi bộ vô. Vợ tôi chạy ra ngạc nhiên, ủa sao về vậy anh? Tôi không nói được cái gì hết, chỉ gục đầu vào vai vợ tôi rồi tôi bật khóc. Vợ tôi chưa biết những cái gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn nàng đoán được rằng tôi đã phải đau khổ lắm mới phát khóc ra như vậy. Cho nên nàng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi, vừa nói giọng đầy cảm xúc, khóc đi em, khóc đi. Ngày đó, tháng 4 năm 1975, đây là Đài Việt Nam hải ngoại. Quý vị vừa nghe một đoạn văn ngắn của nhà văn trữ tử Võ Hoài Nam. Ngày này năm 1975. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một bài hát nói về miền Nam, với ruộng lúa, với cò bay thắng cánh, một thời an bình hạnh phúc. Xin mời quý vị nghe bài Đôi Mái Kèo Tranh. Bài hát thật xưa thật cũ, qua hai cái giọng hát dân ca mà chúng ta không có thể nào quên được. Thưa quý vị, Ngọc Cẩm, Nguyễn Hữu Thiết.
tình hai như vui tô là mới thu. Dứt câu hò chiều nàng vui bế con, ước mong mỏi mòn dòng đời đeo buồn. Nhìn trời sao sáng với bóng trăng hình tròn, mà lòng cô lại mơ ước bóng hình tròn.
Thưa quý thính giả, chương trình Chuyện Quê của chúng tôi đã phục vụ quý vị trên 10 năm. Và những chương trình này chúng tôi gói ghém trong những bài vở, những truyện ngắn mà chúng tôi có của tất cả các tác giả. Nhưng có thể nói là một tác giả mà chúng tôi thấm ý nhất và chúng tôi thấy rằng cái tư tưởng của ông, cái cách hành văn của ông cũng như là cái tâm tình ông trang trải trên cái tác phẩm của ông, nó rất phù hợp đối với chúng tôi. Ở ông Tiểu Tử, chúng ta nhìn thấy những cái băn khoăn, những lo nghĩ, những đau buồn về một quê hương đã rách nát sau khi Cộng sản vào chiếm toàn bộ Việt Nam. Thưa quý vị, người Cộng sản đã áp đặt một cái cuộc cưỡng chiếm miền Nam phải ở nghỉ Hiệp định Paris năm 1973. Thưa quý vị, lẽ ra là họ chỉ tới vị trí 17 mà thôi. 36 năm qua, nhìn về quê hương mình, mấy ai còn tấm lòng đối với quê hương đất nước của mình, không khỏi đau lòng, không khỏi phẫn uất, là bởi vì từ trước năm 1975 chúng tôi là một người cầm súng chiến đấu ngoài mặt trận. Và khi nghe hòa bình được tái lập lại, chúng tôi rất mừng. Là thôi bây giờ cứ về nhà với vợ với con làm ăn sinh sống để xây dựng lại đất nước quê hương mình. Nhưng mà những nghiệt ngã liên tục xảy ra. Và thưa quý vị, như cái mơ ước của nhà văn Tiểu Tử là phải trở về Việt Nam. Bởi vì với cái tuổi 80 của ông, thì chúng tôi e rằng khi mà trở về Việt Nam với ngọn cờ vàng ba sọc rõ rồi, thì thưa quý vị, chúng ta phải chấp nhận một lần nữa nhìn quê hương tan nát và người chết rất nhiều. Những ai còn dòng máu Việt Nam trong cơ thể mình không khỏi buồn tủi và nhìn thấy rằng tại sao người lại phải chết nữa. Nhưng đó là do cái cơ trời. Và qua cái xét nghiệm của chúng tôi, bản thân chúng tôi thì chúng tôi thấy đó là một nghiệp quả mà chúng ta phải chấp nhận. Bởi vì chúng ta không có thể nào mà cãi lại ý trời được. Đó là định mệnh, đó là thiên mệnh rồi. Chúng tôi dành những giờ phút còn lại của chương trình ngày hôm nay xin chia sẻ với quý vị những cái lo nghĩ của chúng tôi như vậy. Và thưa quý vị hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta rồi sẽ về Việt Nam với ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Rõ ràng, là ngọn cờ vàng ba sọc đỏ này là ở trong cái tâm tưởng mọi người Việt tị nạn cộng sản thứ nhất, thứ hai ở trong nước đồng bào chúng ta cũng đang chờ cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ trở về. Tức là ngọn cờ vàng ba sọc đỏ một biểu tượng của tự do, dân chủ và nhân quyền. Chúng ta tôn trọng mọi người, nhất là một người dân. Và thưa quý vị, có thể ở đây chúng tôi xin nhắc lại quý vị một cái ý là dân vi quý, xã tắc thí chi, quân vi khinh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái tâm tình của chúng tôi trong một vài giây phút chót của chương trình này. Và thưa quý vị, chương trình Chuyện Quê đến đây chấm dứt. Quý vị cần trao đổi với chúng tôi thì xin quý vị gọi số điện thoại 408-295-4563. Chúng tôi xin lặp lại 408-295-4563. Và nếu chúng tôi không có ở nhà thì quý vị để message lại và nói với số phone, đọc với số phone rõ ràng để chúng tôi có thể gọi lại và tiếp xúc với quý vị. Bởi vì có nhiều cú phone mà chúng tôi nhận được, chúng tôi nghe không rõ ràng được với số phone. Có khi đọc số phone đặt nữa, chúng tôi gọi lại 5 lần 7 lượt mà gọi không được. Xin cảm ơn quý vị. Và chương trình Chuyện Quê tuần này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Chuyện Quê kỳ tới. Diệp Phổ xin chào thân ái.